bao Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đảo kia là cùng vui trong anh đang vàng dạng lời bốc phương vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Ý Lan xin kính chào quý khán giả Đài Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, mùng 4 tháng 3 dương lịch 2016, tức ngày 26 tháng Giêng âm lịch Bính Thân. Xin mời quý thính giả nghe câu chuyện cuối tuần là đề mục trình bày vấn đề Phật Pháp và thời luận do ký giả Triều Thanh phỏng vấn cư sĩ Võ Văn Ái. Hôm nay nói về 12 nhân duyên.
Xin mời quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam nghe câu chuyện cuối tuần với cư sĩ Võ Văn Ái về 12 nhân duyên. Thưa ông Võ Văn Ái, chúng tôi rất lý thú nghe ông giải thích về năm thừa trong Phật giáo vừa qua. Dù rằng nhiều sách giải thích nhưng lắm khi người đọc bị rối trí với các thuật ngữ lạ lẫm cao kỳ, gây khó khăn cho việc thâm nhập Phật Pháp.
Tôi xin lỗi ngắt lời ở đây để nêu một chút ý kiến. Cái việc học Phật nó giống như học một ngoại ngữ. Mới đầu thì ta nghe không hiểu gì cả, lạ tai và vô nghĩa. Nhưng từ từ học được cái cách đọc, cách phát âm, nghĩa bóng, nghĩa đen của từng chữ, rồi câu kéo, thì tất có ngày mình có thể nói và hiểu sóng suốt cái thứ tiếng đó để thâm hiểu con người, xã hội và văn hóa của quốc gia này. Học Phật Pháp thì cũng vậy thôi. Giải thích về con đường giải phóng, giác ngộ, cách tu học, cách định tâm, thức trí, nó đâu có dễ dãi như chuyện mở hàng bán quán hay là thay chầu trồng cây cảnh. Ngay cả hai cái việc này thì nó cũng cần tới một cái số kỹ thuật và tâm lý thì mới thành công. Bởi như vậy mà học Phật thì cần phải biết mình học để làm gì. Để khoe sự hiểu biết, để loè chuyện lạ về người đời, hay là học Phật để giác ngộ bản thân, diệt khổ, chấm dứt luân hồi và giải phóng nhân sinh. Đi theo cái lý tưởng giác ngộ thì không thể bỏ qua cái giai đoạn tu luyện khổ công học hỏi một cái giáo lý cao cả tồn tại gần 3.000 năm qua. Thuật ngữ chỉ là một cái vấn đề sơ đẳng, nó là cái chìa khóa để mở vào ngôi nhà trí tuệ.
Ông nhận xét đúng lắm. Trong đời có nghề nghiệp gì mà không phải lao tâm khổ tứ mới thành nghề? Đến như môn thể dục đá banh mà những tay chơi banh thượng thặng cũng phải hằng ngày tập luyện 8 giờ, 9, 10 giờ, chứ đâu phải biết chạy là biết đá. Nay xin hỏi ông, với năm thừa trong đạo Phật, nói chung, có phải là người học Phật thấy mình ở cõi nào thì tu theo cõi ấy? Chẳng hạn chúng ta ở cõi người trên trái đất mà thuật ngữ gọi là cõi Diêm Phù Đề, thì theo nhân thừa, cứ thế mà tu theo dần dần đến Bồ Tát thừa, phải không thưa ông?
Trình bày năm thừa trong Phật giáo, tôi muốn phân chia cấp bậc trình tự mà nói tới năm cái lỗi tu hành tùy theo căn cơ của người tu học. Ta nói quả trời, nhưng mà quả trời ở đâu? Hàng triệu năm qua người ta cứ tưởng là chỉ có trái đất là hành tinh sống duy nhất giữa vũ trụ bao la. Nhưng mà mới 2 năm qua, giới khoa học vũ trụ cho biết đã tìm thấy tới 2.000 hành tinh có thể có sự sống ở ngoài thái dương hệ của chúng ta. Họ cũng báo hiệu tới năm 2030, tức là 14 năm nữa, cái sự khám phá các hành tinh có thể có sự sống ở ngoài thái dương hệ của chúng ta sẽ lên tới con số 20.000. Đọc kinh sách thì mình nghe Đức Phật quảng chiếu một cái vũ trụ của tam thiên đại thiên thế giới có sự sống cho mọi loài chúng sinh. Tính ra là 1 tỷ hành tinh có sự sống, chứ đâu phải chỉ là số trăm, số chục nghìn như đang nói hiện nay. Ai mà ngờ được, khoa học đang từ từ xác nhận cái thị kiến của Đức Phật từ gần 3.000 năm trước về vũ trụ vô cùng và sự sống vô biên. Và quả trời thì nói thật ra nó có xa đâu, nó đang hiện hữu trên cái trái đất này này. Tôi nghĩ rằng một cái người dân bình thường ở miền Trung nghèo khốn mà được đưa thẳng tới Mỹ thì chắc chắn là họ không nói gì hơn để thốt lên: đây là quả thiên đường, đây là Bắc Cu Lô Châu. Ít ra cũng trên mặt vật chất và an cư lạc nghiệp, chẳng xa chi mấy với cái cảnh tả trong Tây Phương Cực Lạc, thiếu chăng là thiếu cái pháp âm của đời sống đạo hạnh như kinh Việt. Vấn đề năm thừa chỉ là vấn đề căn cơ tiếp cận chân lý giác ngộ của người tu học. Khi ta nhìn lại cái sơ thời Phật giáo trong 6-7 thế kỷ đầu tiên, thì ta thấy căn cơ hiểu biết Phật Pháp của chư tăng thời đó thì cũng đã rất hạn chế so với bây giờ. Khởi từ Phật giáo Tiểu Thừa Nguyên Thủy cho đến sự hỗn tạp chia thành các bộ phái tranh cãi một thế kỷ sau Phật Niết Bàn, mà ta thấy qua Thượng Tọa Bộ, Nhất Thể Hữu Bộ và Đại Chúng Bộ, để cuối cùng xuất hiện sự hưng khởi của Phật giáo Đại Thừa. Giáo lý ở thời Tiểu Thừa nó giới hạn trong 3 pháp ấn, tức là vô thường, khổ và vô ngã, lý duyên khởi, bát chánh đạo. Phương pháp tu hành giới hạn trong 37 pháp trợ đạo, được chia thành 3 vô lậu học, tức là giới, định và tuệ. Và mục đích của đời sống tăng sĩ thời đó, đó là cuộc đạt cho được cái quả A-la-hán. Dù rằng A-la-hán vẫn còn vô minh nghi vì không biết những vấn đề về Phật giới, đặc biệt là không bao giờ công nhận có Phật quả. Văn hệ Bát Nhã chưa xuất hiện ở thời kỳ đầu này, các hành Ba La Mật cũng chưa được biết tới, đặc biệt là đời sống của Bồ Tát với các hành Ba La Mật chưa được đề cập. Có thể nói là cho tới 1 thế kỷ trước Tây Lịch, sự tiến triển của Phật giáo xảy ra bằng sự phân tán và phân hóa thành các tông phái. Tuy rằng tông phái nào cũng không rời cái giáo lý nhất thống của sự diệt khổ, chỉ khác nhau ở quan niệm giáo lý và phương cách tu hành. Nhờ những vị luận sư siêu việt từ thế kỷ trước Tây Lịch cho đến 3 thế kỷ sau Tây Lịch như các ngài Buddhaghosa, Long Thọ, Thế Thân Vô Trược v.v., hai quan niệm Pháp không và Pháp thân xuất hiện, Đại Thừa mới chính thức khai mở như bước ngoặt cách mạng trong giáo lý Đạo Phật. Từ đó, đồng thời với cái sự phát triển của Đại Thừa, thì con người lý tưởng xuất hiện cho giới cư sĩ là Bồ Tát. Nhờ các luận sư nói trên, mà cũng nhờ sự phát triển của nền văn học bản sinh Jakarta và Avadana, nói một cách tổng quát, khác về Tiểu Thừa Nguyên Thủy, Đại Thừa liên hệ với cái quan niệm Bồ Tát, với sự thực hành các hành Ba La Mật, với sự phát triển Phật tâm, với 10 bậc hay là thập địa của sự tu hành chứng quả, với mục tiêu Phật quả và quan điểm về 3 thân, tức là hóa thân, thọ dụng thân và pháp thân, quan điểm về pháp không và quan điểm về chứng như.
Qua cách trình bày như vậy thì người Phật tử có thể chọn lựa một trong năm thừa theo khả năng và trình độ của mình.
Đúng vậy. Với truyền thống Phật giáo Đại Thừa du nhập Việt Nam hơn 2.000 năm qua, cũng như trước cái hiện tình khủng hoảng lý tưởng của nhân loại, tôi nghĩ rằng Bồ Tát Thừa rất thích hợp với cái tâm tư và ước vọng của người Phật tử Việt Nam. Và đồng thời nó đáp ứng khát vọng con người ở thế kỷ 21. Tuy nhiên có những vấn đề cơ bản về giáo lý thì phải nhất thiết nắm vững.
Là những vấn đề gì?
Những vấn đề mà chúng ta đã đề cập tổng quát trong mấy kỳ qua, đó là tam quy, ngũ giới, tự diệu đế, lý duyên khởi, bát chánh đạo, 12 nhân duyên, v.v.
Xin ông cho nghe vấn đề 12 nhân duyên mà chúng tôi biết nhưng chưa nắm vững lắm.
12 nhân duyên còn gọi là thập nhị nhân duyên, là cái phép tu hành của duyên giác thừa, nhưng cũng là vấn đề quán chiếu cơ bản cho mọi giới Phật tử. Khi ta quan sát sự vật thì thấy con người, sự sống, sự chết, tất cả đều do nhân duyên mà phát khởi. Khi các nhân cùng duyên với nhau thì mọi sự hình thành. Khi các nhân và các duyên tan rã thì gọi là diệt. Như vậy thì cái điều rõ ràng là không có cái gì sinh, không có cái gì diệt. Tất cả đều nhờ các nhân với các duyên kết hợp mà còn hay là mất. Mọi sự đối đãi nhau mà hiện có, nhưng không thật, chúng không có tự tính. Ví dụ như cái chén trà mà ta đang uống đây này, là một cái sự hợp thành của đất sét, của nước, của bàn tay người thủ công với cái lò đúc tạo ra. Nếu ta bỏ đi cái lò đúc hay là đất hay là nước, bỏ đi cái bàn tay của người thủ công, thì chẳng còn gì gọi là chén trà. Chén trà là một cái tổng hợp của nhân và duyên mà khởi thành. Quan sát và phân tích như vậy, ta nhận chân ra cái quy luật là mọi sắc tướng trong sự vật đều giả dối, không có thực, vì chúng theo duyên mà phát hiện, theo duyên mà đổi thay. Từ đó ta chứng ngộ được các pháp, tức là sự sự vật vật đều vô ngã, không có tự tính. Đức Phật giải thích và 12 nhân duyên của luân hồi là một cái chuỗi dây liên tục trong một đời người hay là trong nhiều kiếp. Nó gồm có vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thụ, hữu, sinh và lão tử. Khởi từ vô minh mà duyên ra hành, hành duyên ra thức, thức duyên ra danh sắc duyên ra lục nhập duyên ra xúc, xúc duyên ra thọ, thọ duyên ra ái, ái duyên ra thụ, thụ duyên ra hữu, hữu duyên ra sinh, và sinh duyên ra lão tử. Nhận rõ được hành tướng của từng nhân duyên và tác động của nhân duyên trong sự nảy sinh nhân duyên khác thì gọi là quán duyên khởi, tức là quán sát cái sự lập thành do nhân và duyên tác động, chứ không phải là sự vật bất biến và độc lập tồn tại. Quán sát duyên khởi như vậy mà người tu học diệt trừ các cái khâu chính ở trong cái chuỗi dây liên tục 12 nhân duyên để phá vỡ luân hồi, chứng được đạo quả của duyên giác thừa. Bây giờ ta thử tìm hiểu từng khâu một trong chuỗi 12 nhân duyên này để từ đó mà có thể quán chiếu để mà diệt trừ những cái khâu chính ở trong đó. Thứ nhất là vô minh, là không sáng suốt, mê lầm. Vì vậy mà không nhận chân ra được cái bản tính duyên khởi của sự vật, cho nên nhận có cái ta, có cái thân, có những hoàn cảnh để phân biệt cái này với cái kia đối chọi với cái nọ, lôi kéo ta vào những cái tranh chấp, những ý niệm sinh diệt, biến chuyển lao lung. Thứ hai là hành, là cái tâm niệm sinh diệt, chuyển biến không ngừng của vô minh, làm cho con người nhận lầm ra cái tâm riêng, cái ta riêng. Từ tâm riêng, ta riêng đó mà gây ra những cái ác nghiệp để phải chịu quả báo. Thứ ba là thức, là cái tâm niệm sinh diệt tiếp tục của hành theo từng nghiệp báo mà duyên ra cái thức tâm của đời người, đắm chìm trong khốn khổ đau thương qua bao nhiêu hình thức và cảnh trạng. Thứ tư là danh sắc, là cái thức chịu nghiệp báo mà duyên ra danh sắc. Sắc bao gồm những chi có hình tướng như thân, như cảnh, còn danh thì bao gồm những cái không có hình tướng như sự hay biết, nghĩa là thức tâm thuộc nghiệp nào thì hiện ra thân tâm và cảnh giới của nghiệp đó. Thứ năm là lục nhập, tức là sáu cái thấy biết. Khi thân tâm đối diện với cảnh giới thì khởi ra sự thấy biết, mắt đối với cảnh sinh ra sắc trần, tai đối với âm thanh nghe ra thanh trần, mũi đối với mùi vị sinh ra hương trần, lưỡi đối với thức ăn sinh ra vị trần, thân đối với vật thể sinh ra xúc trần, ý đối với sự hiểu biết sinh ra pháp trần. Thứ sáu là xúc, do sự tiếp cận và thấy biết như vậy mà các trần ảnh hưởng đến tâm thấy biết và sinh ra cái quan hệ với nhau, gọi là xúc. thứ bảy là thọ, do cả con hệ giữa tâm và cảnh nói trên mà sinh ra các thọ, gồm có khổ thọ, tức là chịu khổ, lạc thọ là được vui, hỷ thọ là khoan khoái, ưu thọ là ưu lo, và xả thọ là ruồng bỏ sự bám víu. Thứ tám là ái, do các thọ mà sinh ra sự thương ghét. Ta ưa thích lạc thọ và hỷ thọ, nhưng lại ghét cái khổ thọ và ưu thọ. Thứ chín là thụ, tức là do ưa ghét cho nên tâm gắn bó về thân và cảnh, không thấy ra giả tướng hư huyễn của sự vật, nên sinh ra cái lòng chấp trước bám víu, trầm đắm trong ảo vọng. Thứ mười là hữu, do tâm chấp trước bám víu vào hư tượng, lấy cái giả làm thật, lấy cái không làm có, gây nên nghiệp chướng phải chịu quả báo. Cảnh trạng này gọi là hữu. Thứ mười một là sinh, hệ có sống tức có sinh, và nhận lầm rằng có sinh sống vì không biết đạo lý duyên khởi. Và cuối cùng thứ 12 là lão tử, tức là già và chết. Vì có cái sinh thì tất nhiên là có già và có chết. Qua cái chuỗi dây 12 nhân duyên thì ta thấy hệ có sinh thì tức có sự gây nghiệp. Nghiệp là hành động. Hành động tốt thì cái sự nghiệp cao quý. Thêm phần tu chứng giác ngộ, có người sẽ đạt Phật quả. Còn gây nghiệp ác thì tất nhiên là phải chịu quả báo. Nghiệp ác đến từ khâu thứ nhất trong chuỗi 12 nhân duyên là vô minh. Quả báo hiện tiền ở trong cuộc sống trăm năm, nhưng khi hết thân này, nghiệp báo dẫn dắt vào một cái thân khác ở trong kiếp khác, ở vị lai, đó là cái khâu sinh. Có sinh thì tất có lão tử. 12 khâu từ vô minh là lão tử, nhưng mà kỳ thực thì các khâu khác như hành thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thụ, hữu, sinh cũng đều là vô minh cả. Sai một ly là đi một dặm. Chính vì vậy mới có luân hồi. 12 nhân duyên cứ chuyển mãi, khâu này sang khâu khác trong sự lầm lạc. Rồi từ quá khứ ra tới hiện tại và vị lai, chúng sinh bị trôi lăn chìm đắm mãi trên cái con đường vòng bất tận của luân hồi. Nguyên nhân căn bản của luân hồi chính là vô minh, và nguyên nhân của tất cả sự chuyển biến là hành. Người học Phật chỉ giác ngộ khi nào chấm dứt được vô minh, và chỉ chấm dứt sinh diệt khi trừ khử được hành.
Như vậy thì lấy gì để tu phép 12 nhân duyên thưa ông?
Tu hành phép 12 nhân duyên là theo cái đạo lý duyên khởi, để quán tất cả các sự vật duyên sinh hư huyễn, không có tự tỉnh. Nhờ quán như vậy mà phát ra trí tuệ, lúc đó trí tuệ trừ diệt vô minh. Vô minh diệt thì tất cả hành thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thụ, hữu, sinh, lão tử đều tiêu diệt theo, tất nhiên là luân hồi không còn nữa. Nhờ phép 12 nhân duyên mà chứng được đạo lý duyên khởi, nên phạm vi hóa độ chúng sinh rộng hơn Thanh Văn Thừa, và sự giác ngộ cũng gần về Bồ Tát Thừa. Vì vậy mà có kinh gọi duyên giác thừa là trung thừa, tức là cái cỗ xe nằm giữa tiểu thừa và đại thừa.
Xin cảm ơn cư sĩ Võ Văn Ái, và xin hẹn quý thính giả ở câu chuyện cuối tuần vào thứ sáu tuần tới, cũng vào giờ phát thanh này.
Nhiều thính giả viết thư nhờ chúng tôi cho biết việc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất triều đại Pháp nạn với triều đại nhà Hồ Cộng sản như thế nào, và vai trò của giáo hội trong công cuộc thống nhất Phật giáo. Xin mời quý thính giả nghe tiếp phần 2 lời giải thích của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ qua mục Đức Tăng Thống lên tiếng khi Ngài hồi đáp phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do trước đây.
Sang lĩnh vực tôn giáo, thưa quý thính giả, hiện nay tại Việt Nam có hai giáo hội Phật giáo hoạt động song song, một được nhà nước thành lập và công nhận là Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Hòa thượng Thích Thanh Tứ làm trị sự trưởng, và hai là Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất không được nhà nước công nhận do Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang là đệ tứ tăng thống và Hòa Thượng Thích Quảng Độ làm Viện trưởng Viện Hóa Đạo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho phóng viên Ỷ Lan của Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do mới đây qua điện thoại Viễn Liên, Hòa Thượng Quảng Độ đã kể lại những chi tiết liên quan đến quá trình thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào năm 1981 và tình hình hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất khi đó cho đến nay. Mời quý thính giả theo dõi.
Kính chào Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Xin Hòa Thượng cho biết thời gian ấy, Hòa Thượng và Hòa Thượng Thích Hường Quang phản ứng ra sao? Viện Hóa Đạo hoạt động như thế nào bạch Hòa Thượng?
Khi mà họ thống nhất xong rồi, cơ ra chỉ còn có Hòa Thượng Huỳnh Quang và tôi thôi. Chỉ nhưng mà họ tưởng làm như thế là xong rồi. Thế Hòa Thượng Huỳnh Quang và tôi vẫn cứ ngồi ở Ấn Quang, sáng tôi lên, chiều tôi về, là việc thật ra chẳng còn gì việc để làm. Thế nhưng mà tôi cứ lên, thì tôi lên Hòa Thượng Huỳnh Quang lại xuống văn phòng ngồi tôi thầy truyền ấn rồi thì cũng xuống dưới để tôi nói chuyện, chiều tôi đi về. Nhưng mà tình hình kéo dài như thế họ thấy họ không thể lấy được Ấn Quang. Cho nên họ phải đuổi Hòa Thượng Huỳnh Quang và tôi đi, thì đó lại xảy ra. Đến 25 tháng 2 năm 82 đó, là đưa Hòa Thượng Huỳnh Quang ra Quảng Ngãi, chùa Hội Phước Quảng Ngãi, mà họ đưa tôi ra chùa Vũ Đoài, mãi xã Vũ Đoài, ngoài Thái Bình, miền Bắc đó. Thế là đưa đi rồi, đến tháng 7 năm 92 thì tôi về, tôi được báo cáo rất rõ ràng là đến tháng 7 năm 82, thì là Hòa Thượng Thích Hủ đó, bây giờ là trị sự trưởng Giáo hội Phật giáo Việt Nam, do nhà nước lập ra Hà Nội, ngài là trị sự trưởng, chứ không còn là viện trưởng Giáo hội Việt Nam Thống nhất nữa, bởi vì ngài đã bỏ viện trưởng, ngài đi vận động Thống nhất Phật giáo, và trong cái cuộc Thống nhất đó, người ta bầu ngài lên làm trị sự trưởng luôn. Thế thì ngài trị sự trưởng về với ra lệnh cho thầy Từ Nhơn, ở các, trước đây là thủ quỹ của Giáo hội Thống nhất đó, ở Ấn Quang hạ cái biển văn phòng Viện Hóa Đạo trước trụ sở Ấn Quang xuống, hạ cái biển văn phòng Việt Đạo xuống rồi một tuần sau Hòa Thượng Chí Tịnh về ở Hàn Ấn Quang đó, rồi mấy ngày ra lệnh cho thầy Từ Nhân đốt hết tài liệu của Giáo hội Việt Nam Thống nhất, tài liệu cả một cái gian nhà từ dưới lên đến nóc nhà, tất cả tư liệu về liên quan đến Giáo hội, gia đình Phật tử, tất cả các ban đại diện các tỉnh từ Quảng Trị vào Cà Mau có gì đốt hết, đốt 4 ngày mới hết. Tăng tịch các hình ảnh gì, đủ thứ hội nghị gì đốt hết. Phi tang nghĩa là không còn một cái gì. Bây giờ xong họ biến Ấn Quang thành một cái văn phòng của Thành hội Phật giáo Việt Nam, là cái giáo hội của nhà nước. Từ đó trở đi thì họ đưa chúng tôi đi ra ba ly di cải đến, coi như Giáo hội Phật giáo Việt Nam không còn gì nữa, coi như mất rồi, mất hết không còn gì.
Bạch Hòa Thượng, đến lúc nào thì Hòa Thượng được nhà nước chấm dứt tình trạng lưu đày quản chế ở Thái Bình?
Đến như đến năm 1992 thì tôi ngoài miền Bắc, họ định để đấy cho đến chết, nhưng mà tôi nghĩ rằng chả có có lý do gì để cái tên mình hỏi. Tôi viết thư cho ông Mai Chí Thọ, lúc đó đã lên Bộ trưởng Bộ Nội vụ rồi, ở Hà Nội, mà tôi thì ở Thái Bình. Họ nói rằng trong văn kiện quản chế thì họ nói đưa về quê, họ không phải đưa về quê tôi, quê đẻ thành cách đó 50 cây số, họ đưa về cái xã, cái làng nào đó ở gần thị xã Thái Bình đó họ quản, chứ đâu phải quê, thì quê là quê tỉnh Thái Bình thôi, còn quê đẻ là có phải đó. Thế thì rồi tôi gửi cho Mai Chí Thọ, các ông đưa tôi ra đây 10 năm rồi, bây giờ tội gì thì chưa rõ, thì có yêu cầu các ông đưa ra tòa xử cho rõ ràng, mà nếu không thì đúng một tháng sau kể từ cái ngày tôi gửi văn thư này là tôi đi về miền Nam đó, tôi tự về miền Nam đó, tôi báo cho họ vậy mà họ chả thấy nói gì. Đúng một tháng sau tôi đi về, năm 92 tôi về đấy.
Xin Hòa Thượng cho biết vai trò của cố Đà Lạt Hòa Thượng Thích Đông Hậu vào thời điểm bấy giờ.
Bấy giờ ôm Đôn Hậu là đã giữ cái chức tránh thư ký xử lý viện tăng thống, là may còn cái đó đấy, thì còn là giáo hội đấy. Ôm Đôn Hậu từ trước năm Mậu Thân thì họ bắt cóc ra đưa ra ngoài Bắc. Như đến năm 75 họ cũng đưa về miền Nam, ngài có vài ngày thăm văn phòng Viện Hóa Đạo ở Ấn Quang, được đi đâu. Thế về sau ngày đau cũng về Huế chữa bệnh, thì xảy ra chuyện ấy bây giờ. Đưa chúng tôi đi được còn có Hòa Thượng, nhà Hòa Thượng gọi là xử lý thường vụ viện tăng thống. Thế là Hòa Thượng cứ đi tiếp về điều hành, tức là khi Hòa Thượng về Ấn Quang năm 75 đó, là hội đồng giáo viện tôn ngài lên giữ xử lý viện tăng thống và lo việc xã hội. Do đó cho nên khi họ đưa từ Huỳnh Quang với tôi đi rồi, Hòa Thượng đứng ra lo việc xã hội.
Như vậy thì từ lúc nào Hòa Thượng Thích Huyền Quang cán đáng điều hành Phật sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và cùng Hòa Thượng lên tiếng đòi nhà nước Việt Nam phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý cho giáo hội?
Từ giữa được đến năm 92 là khi Hòa Thượng Đôn Hậu Tích thì Hòa Thượng Huyền Quang từ Quảng Ngãi ra dự lễ và đồng thời lãnh Ngài Đôn Hậu Tích giao lại phân dấu và lãnh giáo chỉ để giao trách nhiệm cho Hòa Thượng Huỳnh Quang và tôi, hai người, để trông nom công việc của giáo hội. Trong lòng là khó khăn, nhưng cố mà trong lòng. Thì như vậy, Ngài đã di chúc cho Hòa Thượng Huỳnh Quang và giao lại con dấu cho Ngài Huỳnh Quang lúc ở ngoài Huế đó, năm 1992. Thì về sau Ngài Huỳnh Quang từ đó con dấu vẫn là tự lên nghiễm nhiên. Ngài ký thủ đi rồi là Ngài Huỳnh Quang lúc đó là phó viện trưởng nghiễm nhiên là đến quyền viện trưởng. Theo hiến chương quy định thì Ngài Huyền Quang lên làm quyền viện trưởng mà tôi là tổng thư ký thì thành ra nó có pháp lý để hoạt động rồi, bởi vì quyền viện trưởng và tổng thư ký là hai người quan trọng nhất, tức là viện trưởng tổng thư ký là quan trọng nhất trong cái ban chỉ đạo viện đạo, mà bây giờ viện trưởng không có thì ta quyền phó viện trưởng lên quyền viện trưởng coi như viện trưởng rồi. Vậy ông viện trưởng và ông tổng thư ký là có đủ thẩm quyền để quản lý một cái cơ cấu của giáo hội cả trong năm tới. Do đó cái cuộc phục hòa giáo hội bắt đầu từ đó. Hòa Thượng Huyền Quang ra cái quyết định năm 92 là phục hòa giáo hội, thì bắt đầu cái cuộc phục hòa giáo hội cho đến bây giờ đây này, tình trạng là từ 92 đấy, thì cho đến bây giờ tình hình như thế này, họ thấy rằng như vậy đọc chưa được rồi. Họ đưa Hòa Thượng Huyền Quang với tôi đi khỏi Ấn Quang, lấy Ấn Quang, tất cả những sự kiện tôi vừa nói đấy, là họ tưởng làm như thế là mất cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất rồi mà không mang trước, tự nó diệt thôi, còn gì đâu, một đất không còn để đứng. Cho đến bây giờ, Hòa Thượng Huyền Quang ở Nguyên Thiệu bây giờ thì tôi biết tôi là bây giờ cái đất đó là Ngài tạo ra, chứ cũng là của riêng thôi chứ của giáo hội không có. Còn tôi ở đây là cũng ở nhờ Hòa Thượng Thiên Thanh Minh ở đây thôi, không phải chùa của tôi, không phải chùa của giáo hội. Thành ra cho đến bây giờ tất cả tài sản của giáo hội không có gì, một đất cắm dùi không có này. Thành ra nay mà toàn đi ở nhờ, thì bây giờ phục hòa giáo hội nó ở đâu làm đó. Thành ra văn phòng viện đạo trước đây Hòa Thượng Nguyễn Quang nó gọi nó là văn phòng lưu vong viện hóa đạo. Giờ ở đâu là văn phòng viện hóa đạo đó, tôi ở đây giờ văn phòng viện đạo ở đây. Hòa Thượng ở ngoài kia, văn phòng chăm đứng ở ngoài kia. Đấy là gọi là giáo hội gì lưu động đấy. Giáo hội theo trong cái hoàn cảnh lưu động.
Công cuộc phục hoạt giáo hội ngày nay ra sao bạch Hòa Thượng?
Chính quyền trưởng như thế là xong việc rồi. Thành lập cái năm 81 như thế là mọi việc đâu vào đó rồi. Nhưng không ngờ bây giờ giáo hội phục hoạt được như thế này. Thì bây giờ họ kẹt. Họ kẹt mà tìm đủ mọi cách xóa bỏ mà chưa được. Thì bây giờ họ lại âm mưu cách khác. Là âm mưu bây giờ họ đưa ra cái đề nghị, nếu mà giáo hội đăng ký như các cái giáo hội khác, tổ chức khác đăng ký mà sinh hoạt thì họ sẵn sàng cho. Do đó cho nên giờ họ mới dương ra cái bẫy, họ kẹp mà tìm đủ mọi cách xóa bỏ giáo hội và giáo Việt Nam thống nhất mà chưa được.
Xin cảm ơn Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Đầu, Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang chung từ đây một lòng chung.